tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, thông báo ký kết thỏa thuận an ninh rộng lớn giữa Trung Quốc và quần đảo Salomon hôm thứ Ba, 19 tháng 4 vừa qua đã gây ra một cơn chấn động cho các nước lớn láng giềng của đảo quốc, từ Úc, New Zealand, Mỹ cho đến cả Pháp, thậm chí Nhật Bản. Tất cả các nước này đều lấy làm lo lắng rằng hiệp ước trên sẽ mở đường cho Trung Quốc thiết lập một căn cứ quân sự tại Nam Thái Bình Dương. Nhiều nhà quan sát cho rằng Hoa Kỳ cũng đang trả giá cho chính sách thờ ơ trong khu vực. Những bãi biển cát trắng, những vùng biển nước xanh như ngọc vân vân và một vị trí chiến lược rất được thèm muốn, quần đảo Salomon, một đảo quốc Nam Thái Bình Dương, độc lập từ năm 1978 nhưng vẫn nằm trong khối thịnh vượng chung của Anh, từ nhiều năm qua là một chiến tuyến đối đầu giữa một bên là Trung Quốc và bên kia là Mỹ cùng với các đồng minh. Nhưng đảo quốc với chỉ có gần 800.000 dân cuối cùng đã đưa ra chọn lựa của mình, đó là ngã theo Trung Quốc, một thỏa thuận khung hợp tác về an ninh vừa được ký kết gần đây giữa hai nước, theo như thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Thỏa thuận này dự trù một số điều khoản cho phép Trung Quốc điều động binh sĩ và cảnh sát để duy trì trật tự xã hội, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, cung cấp hỗ trợ nhân đạo hay nhiều hình thức trợ giúp khác. Đặc biệt, tàu chiến Trung Quốc có thể thực hiện các chuyến thăm viếng để được tiếp tế hậu cần, ghé quá cảnh và trung chuyển v.v. theo như nhu cầu và với sự đồng thuận của quần đảo. Một cú sốc cho Úc, chính quyền Canberra luôn xem khu vực này như là sân sau, truyền thống của mình và giờ cảm thấy bị Trung Quốc đe dọa, vào lúc mối quan hệ song phương giữa Úc và Trung Quốc đã xuống cấp nghiêm trọng trong những năm gần đây, theo như đánh giá của Alexandre Dayon, chuyên gia về châu Á-Thái Bình Dương thuộc Viện Lowy Institute. Trên thực tế, giữa Úc và quần đảo Salomon cũng đã có một thỏa thuận an ninh cần thiết tương tự. Úc cùng với nhiều nước trong gia đình Thái Bình Dương đã nhiều lần đến trợ giúp quần đảo Salomon từ thiên tai cho đến vấn đề bất ổn an ninh. Năm 2003, sau 4 năm nội chiến, với sự cầu cứu từ Salomon, Úc cùng với New Zealand, Papua New Guinea và Fiji gửi binh sĩ và cảnh sát đến giữ an, hay như trong cuộc bạo động nổ ra hồi tháng 11 năm vừa qua, làm nhiều khu phố người Trung Quốc bị đốt, thì gia đình Thái Bình Dương do Úc dẫn đầu lại một lần nữa giang tay hỗ trợ. Nhưng đối với Trung Quốc, thỏa thuận an ninh trên có thể xem như là một thắng lợi chiến thuật quan trọng trong chiến lược gây ảnh hưởng ở Thái Bình Dương, như lời nhận xét cay đắng từ ông Jan Kemish, đại diện cao cấp của Úc tại Papua New Guinea. Trên bình diện ngoại giao, sự ra đời của văn bản này là hồi kết cho 36 năm quan hệ với Đài Loan về mặt chính trị và kinh tế, mà Thủ tướng Manasseh Sagavare hồi năm 2021 từng đánh giá là vô ích. Chiến lược ngân phiếu của Bắc Kinh nghĩa là mua sự hậu thuẫn ngoại giao, đổi lấy hỗ trợ về tài chính, khẳng định thế mạnh của Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh ảnh hưởng với Đài Loan. Theo Sebastian Van Den Dijk, chuyên gia về quan hệ quốc tế khu vực Thái Bình Dương, đây còn là một phần của chiến lược hợp nhất lãnh thổ của Trung Quốc.
Về mặt lịch sử, quần đảo Salomon có gắn bó với Đài Loan. Nhưng khi đắc cử thủ tướng nhiệm kỳ thứ tư năm 2019, ông Manasseh Sagavare đã quyết định kể từ giờ công nhận Trung Quốc. Đối với Bắc Kinh thì đây là một thách thức quan trọng, bởi vì Trung Quốc luôn tìm cách cắt đứt hoàn toàn các quan hệ ngoại giao chính thức của Đài Loan để có thể áp dụng chính sách một nước Trung Quốc duy nhất. Và như vậy Bắc Kinh có thể rũ bỏ được viên sỏi trong giày, đó là Đài Loan. Thế nên, quần đảo Salomon là một phần trong chiến lược này của Trung Quốc.
Trên phương diện địa chiến lược, sự việc đe dọa chiến lược chuỗi đảo thứ hai của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương, hiệp ước an ninh giữa Bắc Kinh và Honiara có thể làm chao đảo cán cân quyền lực, đặt Mỹ và các đồng minh trong tình thế khó khăn. Aadin Bra, một nhà báo độc lập trên trang mạng The Print, lưu ý rằng quần đảo Guam nằm cách quần đảo Salomon hơn 3.200 km về phía bắc, được ví như là một pháo đài dự phóng sức mạnh của Mỹ ở Thái Bình Dương. Nhưng chiến lược lớn của Mỹ ở châu Á lại có lúc trồi lúc sụt, đi từ hiện diện tối đa sau đệ nhị thế chiến qua chiến tranh Việt Nam đến việc rút lui một phần trong học thuyết Nixon để rồi trở lại với sự hiện diện đông đảo hơn ở Thái Bình Dương dưới thời Tổng thống Barack Obama. Nhưng chính cách tiếp cận miễn cưỡng này của Mỹ trong khu vực đã để lại một khoảng trống cho Trung Quốc lấp vào. Ảnh hưởng của Trung Quốc tăng mạnh cùng với sự hiện diện đông đảo các doanh nghiệp tư nhân tìm cách khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Solomon. Đáng chú ý nhất là sự có mặt của tập đoàn China Sun Enterprise Group, một hãng sản xuất vũ khí có liên hệ với Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Theo nhà báo độc lập Bra, doanh nghiệp này cùng với nhiều hãng tư nhân khác tìm cách thâu tóm các nguồn tài nguyên chiến lược cho quân đội, như cố gắng mua đảo Tulagi cho một dự án hạ tầng tiềm năng, hay như nghiên cứu cơ hội phát triển các dự án hải quân và cơ sở hạ tầng trên đất cho hải quân quân đội giải phóng nhân dân thuê với thời hạn độc quyền là 75 năm. Nếu như Mỹ và Úc tuy đã ngăn cản thành công các dự án trên, nhưng lại không cản trở được việc ký kết Hiệp ước An ninh giữa Bắc Kinh và Honiara, cơ sở lập luận của Trung Quốc đối với thỏa thuận này là đầu tư cơ sở hạ tầng và bảo vệ cộng đồng người Hoa ở Solomon sau cuộc bạo động tấn công nhắm vào các doanh nghiệp Trung Quốc trên đảo năm vừa qua. Chuyên gia về quan hệ quốc tế ông Bastian Van Den Beek cho rằng đây chính là hệ quả của việc Mỹ và phương Tây, trong đó có Pháp, đã nhanh chóng quên đi vị trí chiến lược của Solomon trong đệ nhị thế chiến, một cơ hội ngàn vàng cho Bắc Kinh để mở rộng sức mạnh hải quân ra ngoài khơi xa.
Chúng ta cần nhớ rằng trong suốt Thế chiến thứ hai, New Caledonia từng là cơ sở hậu cần cho Hoa Kỳ, còn quần đảo Solomon từng là chiến trường quan trọng giữa Mỹ và Nhật Bản. Những vùng lãnh thổ này đã mất đi lợi ích địa chiến lược. Người ta nói nhiều về Solomon, nhưng năm 2019, quần đảo Kiribati, một đảo quốc nằm hơi trách về phía bắc Solomon, cũng đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Cường quốc châu Á này đã quyết định xây dựng một đường băng cảng hàng không trên quần đảo. Đương nhiên là vì những lý do dân sự, nhưng chúng ta hiểu rõ là các mạng lưới dân sự của Trung Quốc cũng là quân sự. Thế nên nhờ vậy mà Trung Quốc dần dần gây dựng được tầm ảnh hưởng của mình, phát triển mạng lưới dân sự, đồng thời là quân sự.
Việc Thủ tướng Solomon cam kết sẽ không để Trung Quốc mở căn cứ quân sự thường trực trên quần đảo không đủ trấn an nhiều nhà quan sát cũng như là Mỹ và phương Tây. Bà Karen Andrews, Bộ trưởng Nội vụ Úc hôm qua, trong một cuộc trả lời phỏng vấn đã khẳng định rằng có nhiều khả năng Trung Quốc sẽ triển khai quân ở Solomon. Lãnh đạo tình báo Úc còn cho rằng Trung Quốc đã nhắm tới việc thiết lập một mạng lưới lưỡng dụng và các cơ sở quân sự đi từ bờ Tây của châu Phi đến tận Thái Bình Dương. Đây sẽ là một mối đe dọa lớn cho cả Mỹ lẫn Úc do việc quần đảo Solomon nằm ngay trên tuyến đường hàng hải chiến lược nối châu Á với Mỹ và cách bờ bắc nước Úc chỉ tầm 2.000 km. Alexandre De Jong cảnh báo điều đó sẽ thay đổi cục diện và nước Úc sẽ phải thay đổi mọi hệ thống phòng thủ. Trong bối cảnh này, Hoa Kỳ hối hả điều ông Kirk Campbell, điều phối viên Ấn Độ-Thái Bình Dương, gấp rút đến Honiara để gặp Thủ tướng Manasseh Sargsyanvari, tăng cường quan hệ song phương, đồng thời thông báo chuẩn bị mở lại tòa đại sứ, đóng cửa từ năm 1993. Một sự thức tỉnh muộn màng như lời chỉ trích của nhà nghiên cứu về Thái Bình Dương, ông Bastian Van Den Beek.
Hoa Kỳ tiếp tục hành động theo những nguyên tắc cũ xưa, tức là họ vẫn tiến hành chiến lược vây hãm Trung Quốc. Cùng lúc Washington lo sợ về lý thuyết hiệu ứng domino. Hiệu ứng domino có nghĩa là vào thời kỳ đó Trung Quốc sợ rằng một nước nào đó trở thành cộng sản sẽ kéo một loạt các nước khác xung quanh đi theo. Ngày nay hiện tượng này cũng là tương tự, nhưng chỉ có điều là Mỹ và Úc thức tỉnh hơi muộn. Tại vùng Melanesia, phần lớn các lãnh thổ đã là vệ tinh của Trung Quốc như Vanuatu, Fiji, quần đảo Solomon, Papua New Guinea, cho dù Úc vẫn còn một tầm ảnh hưởng quan trọng ở đây. Hơn nữa, chuyến công du của đại diện cấp cao của Mỹ ở Solomon phản ánh nỗi lo sợ nhìn thấy một căn cứ quân sự được thiết lập còn lớn hơn cả việc gây ảnh hưởng. Một lần nữa, sự hiện diện quân sự của Trung Quốc trong không gian này có nguy cơ cắt đứt liên thông hàng hải và quân sự giữa Mỹ và Úc, trong khi Canberra đang gánh lấy một cuộc chiến về kinh tế, cuộc chiến ảnh hưởng của Trung Quốc từ nhiều năm nay.